Ngày 12 tháng 6, Thánh Gioan Sahagun. Thánh Gioan sinh tại Sahagun, nước Tây Ban Nha vào thế kỷ thứ 15. Ngài được hấp thụ nền giáo dục của các đan sĩ Benedicto trong thị trấn Ngài ở. Sau đó, Gioan làm cha xứ một họ đạo. Hẳn là Gioan đã có thể sống một cuộc đời thoải mái tiện nghi trong nhà thờ chính tòa hay ở các sứ đạo giàu có khác. Tuy nhiên, Gioan cảm thấy bị hấp dẫn bởi lối sống đơn sơ khó nghèo mà Chúa Giêsu đã sống. Cho nên, cha Gioan Sahagun chỉ chọn coi sóc một họ đạo nhỏ. Ở đó, Ngài dâng thánh lễ, thuyết giảng và dạy giáo lý. Cha Gioan Sahagun nhận thấy cần phải hiểu biết hơn về khoa thần học, và Ngài đã đăng ký học các lớp tại trường Đại học Công giáo danh tiếng thuộc thành phố Salamanca. Sau 4 năm chăm chỉ học tập, cha Gioan trở nên một nhà giảng thuyết nổi danh. 9 năm sau, Gioan Sahagun gia nhập dòng Augustino. Các anh em tu sĩ rất được ấn tượng bởi phương cách Ngài thực hành các nhân đức Kitô giáo. Thánh Gioan cũng sống rất mực khiêm tốn và vâng phục các đấng bề trên của Ngài. Thánh nhân vẫn tiếp tục công việc giảng huấn. Các bài giảng tâm tình của Gioan Sahagun đã làm cho dân thành Salamanca được biến cải. Trước đây, họ hay tranh chấp và cãi vã nhau dữ dội. Những chàng trai quý tộc thường hay đánh trả thù nhau. Thánh Gioan Sahagun đã thành công trong việc chấm dứt những cuộc ẩu đả gay gắt này. Thậm chí, thánh nhân đã thuyết phục được họ tha thứ cho nhau. Thánh Gioan Sahagun chẳng e sợ việc sửa chữa những tội ác xấu xa, ngay cả những người mắc tội là những người có thế lực và họ có thể trả thù Ngài. Lần kia, Thánh Gioan Sahagun sửa lỗi cho một công tước vì cách thức ông làm cho những người dân nghèo phải chịu khổ. Điều vị linh mục nói là sự thật, nhưng trong cơn giận dữ, công tước đã sai hai người đầy tớ của mình tới giết Thánh Gioan Sahagun. Các ông này tìm thấy vị linh mục và tiến lại gần Ngài. Cha Gioan Sahagun rất bình thản và phúc hậu. Rồi cả hai ông tự nhiên cảm thấy bị chìm ngập trong nỗi sầu khổ. Và cả hai người đã xin thánh nhân tha thứ cho. Sau đó, vị công tước ngã bệnh. Qua những lời cầu nguyện của Thánh Gioan Sahagun, công tước đã ăn năn tội lỗi của mình và được bình phục. Chính những ân sủng mà cha Thánh Gioan Sahagun nhận được từ lời cầu nguyện và thánh lễ đã giúp cho Ngài có được khả năng rao giảng. Thánh Gioan Sahagun đã cử hành thánh lễ với lòng rất sốt sáng. Thánh Gioan Sahagun qua đời ngày 11 tháng 6 năm 1479 và Ngài được Đức Thánh Cha Alexander thứ 8 tôn phong lên bậc hiển thánh năm 1690. Thưa anh chị em và các bạn, qua câu chuyện của Thánh Gioan Sahagun, chúng ta thấy mình sẽ là những Kitô hữu, là những tông đồ lòng thương xót Chúa gây ấn tượng hơn nhiều nếu chúng ta bình tĩnh và an hòa trong cả cách nói năng lẫn trong cách sống như Thánh Gioan Sahagun. Chúng ta sẽ chẳng bao giờ rao giảng tin mừng được, chẳng bao giờ loan báo lòng thương xót Chúa được nếu tâm tính chúng ta thô lỗ, cộc cằn và bị đè nặng bởi nỗi lo âu sợ sệt. Này xin Thánh Gioan Sahagun cho mỗi người những tông đồ lòng thương xót Chúa ngày nay biết cách sống bình thản và quảng đại như Ngài, biết chọn một lối sống đơn sơ khiêm hạ. Xin lỗi anh chị em là linh mục như chúng tôi, như bản thân tôi, rất thích được coi sóc những nhà thờ lớn, những sứ đạo sầm uất, nhà thờ chính tòa thì càng tốt, mà bị điều đi những họ đạo lẻ hay là những giáo điểm truyền giáo thì buồn, coi như bị đỉ. Và ai được về những sứ lớn và nhất là được lên tới nhà thờ chính tòa thì hãnh diện vô cùng. Một lối suy nghĩ, một cách thức lựa chọn hết sức trần gian, hết sức trần tục. Đi phục vụ, ở đâu chẳng là phục vụ. Càng đến những vùng sâu vùng xa thì càng thấy hãnh diện, vì phải là những người tinh binh mới được gửi đến những cái vùng nguy hiểm, những chốn khó khăn. Còn ở thành phố đôi khi dành cho những người bình thường, phải suy nghĩ như vậy. Chứ đừng suy nghĩ rằng là những người ở thành phố có những sứ lớn, những sứ sầm uất là những người ngon, là những người có khả năng hay là những người thế này thế khác. Còn mình là những người lính quèn, lính lác, những người không có thân thế thì phải bị đẩy đi những sứ đạo xa nhỏ, những vùng truyền giáo. Không được phép suy nghĩ như vậy. Không được phép suy nghĩ như vậy. Phải bước đi trong thương xót, là Chúa sai con đi đâu con cũng sẵn sàng. Dù có ở thành phố, dù có ở sứ lớn, hay là vùng ngoại ô, hay là vùng biên ải xa xôi, đều heo hút gió, cũng vẫn bước đi trong thương xót. Dù có được chức tước này, chức tước nọ, vai trò này, vị trí nọ, quan trọng, được mọi người nể phục, hay là một người vô danh tiểu tốt, phục vụ trong âm thầm lặng lẽ, bốn bức tường, cũng vẫn tạ ơn Chúa, vẫn đem hết khả năng sức lực của mình ra, hết lòng nhiệt tình của mình ra để mà phục vụ. Như thế mới thật là tông đồ lòng thương xót, bước đi trong thương xót.
Chui qua lỗ kim khó khăn vất vả làm sao, người giàu mà mong được phúc sau khó hơn lạc đà dương bao. Ai ơi muốn vào được cha, bỏ đi danh vọng phù hoa, bỏ đi cuộc sống gian tà. Lạc đà mà chui qua lỗ kim khó khăn vất vả làm sao, người giàu mà mong được phúc sau khó hơn lạc đà dương bao. Ai ơi muốn vào ngược cha, bỏ đi danh vọng phù hoa, bỏ đi cuộc sống gian tà.
Ngày 13 tháng 6, Thánh Anton Padua, linh mục, tiến sĩ hội thánh. Lòng tôn sùng rộng rãi và mạnh mẽ đối với Thánh Anton Padua thật lạ lùng so với những sự kiện đời ngài. Anton Padua sinh năm 1195, có lẽ gần Lisbon, nước Bồ Đào Nha, trong một gia đình quyền quý vương giả, với tên gọi là Fernando. Cha của ngài là hiệp sĩ và viên chức tại triều đình hoàng đế Alfonso thứ hai, vua nước Bồ Đào Nha. Fernando được gửi đi học trường nhà thờ chính tòa tại Lisbon. Nhưng vào tuổi 15, ngài gia nhập dòng thánh Agustino. Sau 2 năm tại nhà dòng, Fernando xin được chuyển về Coimbra vì bạn bè đến thăm quá đông. Tu viện Coimbra có trường dạy thánh kinh rất danh tiếng. Thánh nhân theo học 9 năm thần học và kinh thánh và đã trụ chức linh mục tại đây. Fernando nỗ lực học hỏi và đã trở thành một học giả sâu sắc về thần học và kinh thánh. Ngày kia, với nhiệm vụ tiếp khách, Fernando săn sóc cho 5 tu sĩ Francisco đang trên đường tới Morocco để truyền giáo. Về sau họ bị tàn sát dã man và thi hài họ được đưa về Coimbra để tổ chức quốc táng. Sự kiện này đã thôi thúc Fernando mong ước hiến đời mình cho cánh đồng truyền giáo xa xôi. Nôn nóng với ước vọng mới, Fernando phải tiến một bước bất thường đầy đau khổ là rời bỏ dòng Agustino để nhập dòng Francisco. Nhà dòng đặt tên ngài là Anton và chấp nhận cho ngài tới Morocco. Nhưng vinh dự từ đạo không được dành cho ngài. Ý chúng muốn chọn ngài làm việc khác sáng danh Chúa hơn. Ngài ngã bệnh và phải trở về nhà. Trên đường về, con tàu bị bão thổi bạt từ Messina, bờ biển Phi Châu về Sicily. Thế là Anton nhập đoàn với anh em Francisco nước Ý. Có lẽ thánh nhân có mặt trong cuộc họp tổng tư ngụy ở Assisi dịp lễ hiện xuống năm 1221 và gặp thánh Francisco ở đây. Ít lâu sau, ngài được gửi tới viện tế bần ở Forli gần Emilia để làm những công việc hèn hạ. Ngài cũng trải qua một thời gian sống cô tịch tại Monte Paolo ở Roma, sống để phục vụ, khiêm hạ, chuyên tâm cầu nguyện và sám hối. Do vậy, một biến cố bất ngờ khiến người ta khám phá ra khả năng đặc biệt của thánh nhân. Ấy là trong một buổi lễ phong chức ở Forli, nhà giảng thuyết được mời vắng mặt mà không ai dám thay thế. Cha giám tỉnh truyền cho Anton lên tòa giảng. Vì đức vâng lời, ngài đã giảng buổi lễ hôm đó. Mọi người hết sức kinh ngạc về tài hùng biện và sự khôn ngoan của ngài. Người ta thấy ngay được rằng Anton là nhà giảng thuyết bậc nhất. Hậu quả tức thời, ngài được chỉ định làm nhà giảng thuyết trong cả Italia. Đây là một thời mà giáo hội cần đến những nhà giảng thuyết hơn bao giờ hết để chống lại các lạc giáo. Kể từ đó, nhà tế bần Forli không còn gặp lại Anton nữa. Ngài du hành không ngừng từ miền Nam nước Ý tới miền Bắc nước Pháp, hiến trọn thời gian và năng lực cho việc giảng dạy. Sự đáp ứng của dân chúng đã khích lệ ngài rất nhiều. Các nhà thờ không đủ chỗ cho người ta đến nghe, chật cứng khi ngài rao giảng. Người ta phải làm bục cho ngài đứng ngoài cửa, nhưng rồi đường phố và quảng trường lại quá chật hẹp và người ta phải mang bục ra khỏi thành phố tới cánh đồng hay sơn đồi để có thể dung nạp 20.000, 30.000, 40.000 người đến nghe Anton giảng. Nghe tin Anton đến đâu thì nơi đó tiệm buôn đóng cửa, chợ hoãn phiên họp, tòa ngưng xử án. Suốt đêm dân chúng từ khắp hướng đốt đuốc tụ về. Dường như bất cứ ai một lần chịu ảnh hưởng của thánh Anton thì không có gì có thể chống lại sự lôi cuốn bởi các bài giảng của ngài. Ngài đã can đảm đương đầu với các người lạc giáo và các nhà độc tài để bênh vực người yếu thế. Nghe ngài giảng, kẻ tội lỗi hối cải, người lạc đạo ăn năn, kẻ nhân đức thêm đạo hạnh. Với Đức Giáo Hoàng Gregorio thứ 9 gọi ngài là hòm bia giáo ước và là cây búa giáng xuống kẻ lạc giáo. Tương truyền thánh nhân làm được rất nhiều việc lạ. Dường như Thiên Chúa muốn chứng thực lời giảng của thánh nhân bằng những việc lạ thường như thế. Ngài thường mạnh mẽ chống lại sự yếu đuối của hàng giáo sĩ qua những tội nổi bật trong xã hội đương thời như tính tham lam, nếp sống xa hoa, sự độc đoán của hàng giáo sĩ. Đây là một giai thoại điển hình. Khi Anton được mời để giảng ở hội đồng họp ở Bourges, dưới sự trụ tọa của Tổng giám mục Simon de Sully, với những lời mở đầu: "Tôi xin thưa cùng ngài đang mang mũ giám mục trên đầu." anh tôn tố giác vị giám mục nơi ngài tới, tố giác thẳng vị giám mục ấy, làm cho mọi người phải kinh ngạc. Cũng tại buộc nên ghi lại một phép lạ lừng danh về một con lừa thờ lạy bí tích thánh thể. Với một người Do Thái không tin Chúa hiện diện trong mình thánh, thánh nhân nói: "Này nha, nếu mà con lừa ông cưỡi mà quỳ xuống và thờ lạy Chúa ẩn mình dưới hình thánh, Chúa ẩn mình dưới hình bánh là thánh thể này, nếu mà con lừa ông cưỡi quỳ xuống và thờ lạy thì ông có chịu tin hay không?" Người Do Thái nhận lời thách thức. Hai ngày sau, ông ta không cho con lừa nó ăn gì hết, rồi dẫn tới chỗ hội họp chợ. Giữa một bên là lúa mạch và một bên là thánh An Tôn kiệu mình thánh Chúa đi qua. Con vật đã quên đói và quay sang thờ lạy Chúa. Mùa chay cuối cùng thánh An Tôn giảng ở Padua, và người ta còn nhớ mãi về sự nhiệt tình mà thánh nhân đã khơi dậy. Dân địa phương không thể nào tìm ra thức ăn lẫn chỗ ở cho đoàn người đông đảo kéo tới như vậy. Nhưng sau mùa chay này, thánh nhân đã kiệt sức. Ngài xin các bạn đồng hành đưa về nhà thờ Đức Maria ở Padua để khỏi làm phiền các chủ nhà trọ. Không nói được nữa, An Tôn dừng chân ở nhà dòng Đức Mẹ người nghèo ở Axala. Tại đây, người ta đặt ngài ngồi dậy và giúp ngài thở. An Tôn bắt đầu hát thánh thi tạ ơn và qua đời giữa tiếng ca ngày 13 tháng 6 1231. Không đầy một năm sau, Đức Giáo Hoàng Gregorio thứ 9 đã phong thánh cho ngài, và Đức Pio thứ 12 đã tôn An Tôn Padua lên làm tiến sĩ hội thánh. Một đại giáo đường đã được xây cất để tôn kính nể ngài. Ngày nay vẫn còn là đích điểm của biết bao cuộc hành hương trên khắp thế giới. Thưa anh chị em và các bạn, qua câu chuyện của thánh An Tôn Padua, mỗi một người chúng ta, nhất là những tông đồ của lòng thương xót Chúa, làm sao phải có lòng hăng say, nhiệt thành đi rao giảng tin mừng lòng thương xót Chúa như thánh Gioan An Tôn Padua. Và thánh nhân đã làm được nhiều phép lạ. Dường như Thiên Chúa muốn chứng thực lời rao giảng của ngài bằng những việc lạ thường như thế. Ngày hôm nay khi chúng ta loan truyền lòng thương xót Chúa, và Thiên Chúa cũng chứng thực những lời rao giảng bằng những việc mà chữa lành những người đau ốm bệnh tật thân xác, nhất là cho những người bệnh tật tâm hồn, những người bỏ Chúa được ơn trở lại. Chúng tôi chứng kiến sự việc đó, chứng kiến điều đó. Và thánh An Tôn giảng đến mức độ mà 20, 30 ngàn, 40 ngàn người đến không còn chỗ nữa. Người ta nghe thánh An Tôn Padua giảng và cảm nhận được rằng một con người giảng bằng tất cả trái tim của mình, bằng hay say, nhiệt tình và niềm sắc tín của mình. Như thế thì mới có thể thúc đẩy, mới có thể lôi cuốn, mới có thể làm cho người ta được đánh động để họ chạy đến với lòng thương xót của Chúa được. Nếu ta rao giảng chỉ bằng những lý thuyết, bằng những sách vở, bằng những điều mà trên mây trên gió, hoặc là ta dùng sức mạnh, dùng quyền lực để ép người ta đến, người ta cũng chẳng đến đâu. Mà việc người ta đến là hữu xạ tự nhiên hương. Ở đâu có hương thơm thì người ta kéo đến, ở đâu có lòng thương xót Chúa thì người ta kéo đến. Và đừng quên rằng Chúa củng cố lời rao giảng của An Tôn Padua bằng những phép lạ kèm theo. Thì ngày hôm nay khi người rao giảng cầu nguyện và người ta được ơn, đó là dấu chỉ Chúa củng cố lời rao giảng bằng những dấu lạ kèm theo. Xin Chúa cho mỗi người chúng ta tín thác vào quyền năng lòng thương xót Chúa và mạnh dạn bước đi trong thương xót để rao giảng quyền năng lòng thương xót Chúa bằng chính cuộc sống của mình và niềm sắc tín của mình. Amen.